scène pour chanter encore la scène. Le chaland glisse sur la scène, les amoureux se font une scène sur les berges de la Seine.
Dọc bờ sông Seine, đoàn chạy qua Paris. Không ít du khách tỏ ra thích thú khi nhìn thấy những con tàu đậu hai bên bờ, bắt đầu từ cây cầu dành cho người đi bộ mang tên nhà văn Léopold Sédar Senghor, ngay gần bảo tàng Orsay và xuôi về phía tháp Eiffel. Những con tàu này đậu song song thành hàng hai, thậm chí là hàng ba. Chủ nhân của con tàu đậu gần bờ nhất dành một phần mũi tàu để hàng xóm bước qua về nhà. Nếu để ý một chút, rất dễ nhận ra những hòm thư được gắn chung trên tường, ngay chân con phố phía dưới. Còn xe ô tô hay xe máy được đậu ngay trước cửa nhà.
Le chanteur ouvre la bouche. On entendrait voler une mouche. Et quand passe bateau mouche. Parce que son amour la touche. Une jeune fille en pleurs se mouche. Le chanteur fait des trémolos et sur le quai Montebello se déroule un sombre mélo parce qu'on l'a mené en bateau d'une femme fait des ronds dans l'eau.
Bên hữu ngạn sông Seine, gần cây cầu Alexandre Đệ Tam dẫn đến quảng trường Concorde, người ta có cảm giác như đi vào một xóm nhỏ, không ồn ào, dù dòng xe vẫn ngược xuôi trên cao. Mareva, Le Libertin, Romanes, Spes, mỗi con tàu có một tên gọi thể hiện phong cách của chủ sở hữu. Dấu ấn riêng này còn được thể hiện qua cách bài trí trên con tàu mà người ngoài dễ dàng nhận ra được. Một khu vườn nhỏ rực rỡ hoa, một hàng rào bằng trúc để giữ chút không gian riêng khỏi những ánh mắt hiếu kỳ của người đi đường. Những chiếc ghế dài nằm phơi nắng, một bộ bếp nướng thịt, hay một bộ ghế sofa bằng mây để đón tiếp bạn bè.
Đây là mái ấm của những người thích có một không gian sống thoáng đãng, không bị gò bó trong diện tích chật hẹp quanh bốn bức tường. Hàng xóm của họ là thiên nhiên, là quang cảnh đẹp như tranh được tô điểm bởi những công trình kiến trúc lộng lẫy của Paris, và đôi khi là những chú ngỗng hay thiên nga khi con tàu xuôi theo dòng nước. Phong cách sống chuộng không gian và đều cao tự do xuất hiện từ những năm 1970. Cùng với việc giá bất động sản không ngừng tăng, nên nhiều người chuyển sang sống phiêu lưu cùng sông nước. Thế nhưng, để thỏa mãn cách sống phóng khoáng như vậy, một điều chắc chắn là phải có một khoản đầu tư khá lớn, tùy theo loại tàu và diện tích sống. Họ thường mua lại những con tàu thương mại từ Bỉ hay Hà Lan, kéo về Pháp và tân trang lại tiện nghi như một căn hộ trên mặt đất.
Ne plus gueuler debout sur la table qui tremble, une bouteille à la main complètement défoncée. Ne plus semer au vent des billets de 100 balles tout au long du chemin sans même se retourner. Grâce à toi, j'ai connu tous les ostos de Paname. Tu faisais des dessins pour pas péter les plombs.
Một con tàu theo chuẩn Freycinet dài 39,5 mét và rộng 5 mét. Có nghĩa là để có thể đi qua được các âu thuyền, có diện tích hơn 150 m², gồm một phòng ăn, một phòng khách, có bếp mở kiểu Mỹ, 3 phòng ngủ và một nhà tắm, cùng với một sân thượng ngập nắng vào những ngày đẹp trời, có giá dao động từ 400.000 đến 500.000 euro. Song những con tàu hiện đại và sang trọng hơn thì có giá trên 700.000 euro. Riêng tại trung tâm Paris sẽ không tìm được những con tàu nào dưới giá 900.000 euro. Theo lời giải thích với trang Capital của bà Sylvie Debonnet, chủ một văn phòng môi giới bất động sản đường thủy, riêng những con tàu tương xứng với vị trí ngắm toàn cảnh tháp Eiffel qua ô cửa sổ nhỏ mỗi sớm thức dậy có giá tối thiểu là 1.500.000 euro. có khoảng 2.500 ngôi nhà nổi với dân số khoảng 5.000 người sống trên các dòng sông và kênh rạch tại Pháp trong năm 2013, từ Strasbourg đến vùng Île-de-France, gồm Paris và các vùng ngoại ô, từ con kênh Midi ở Toulouse đến thung lũng sông Rhône.
Thế nhưng, sở hữu được một con tàu không đồng nghĩa với việc sẽ có được một chỗ neo đậu. Đơn vị quản lý khu vực neo đậu của con tàu trực thuộc cơ quan đường thủy Pháp là nhà cấp giấy phép neo đậu tạm thời, trong đó ghi rõ địa điểm cụ thể cùng với những điều kiện neo đậu. Không có giấy phép trên, chủ sở hữu sẽ bị phạt 150 euro mỗi ngày. Thế nhưng, trước tình trạng khan hiếm chỗ đậu tại các cảng sông, rất nhiều người vẫn cố tình vi phạm, đặc biệt là vào những ngày đẹp trời, khi họ chu du theo dòng nước tới những khu vực khác.
Ông Claude Denet, phụ trách phát triển tại cơ quan đường thủy Pháp cho biết, hơn 200 người hiện đang nằm trên danh sách chờ của vùng Île-de-France. Hàng năm chỉ có khoảng 10 chỗ neo đậu được giải phóng. Như vậy, những người mới đăng ký chắc chắn sẽ phải chờ đến 20 năm mới đến lượt họ. Tuy nhiên, tấm giấy phép quý giá này chỉ có thời hạn 5 năm. Nếu chủ sở hữu bán tàu và mua tàu mới, họ phải làm lại thủ tục từ đầu, chứ không được giữ lại giấy phép neo đậu đã được cấp cho con tàu trước đó. Sở hữu một ngôi nhà nổi là chấp nhận những khoản chi phí cao hơn so với một tổ ấm trên mặt đất. Tại lưu vực Paris, ngoài thuế sở hữu và thuế chỗ ở, các chủ sở hữu nhà nổi còn phải trả thêm phí neo đậu, dao động từ 2.500 đến 14.000 euro một năm, tùy theo độ dài của con tàu, vị trí neo đậu và trang thiết bị của các cảng. Thêm vào những khoản chi phí này là phí bảo hiểm đắt hơn rất nhiều so với một chỗ ở cố định, có thể lên tới 2.000 euro một năm. Tự do chu du thiên hạ cũng có cái giá của nó. Mỗi con tàu phải trả một khoản chi phí di chuyển, trung bình khoảng 45 euro mỗi ngày.
Cuối cùng, phải kể đến chi phí bảo trì cũng rất cao. Ông Bernard Kunz, Chủ tịch Liên đoàn các nhà sử dụng đường thủy, cho biết, trên mặt nước, những lần sửa chữa trở nên thường xuyên hơn. Cứ 10 năm, các chủ sở hữu phải trả một khoản tiền khoảng 5.000 euro để kiểm tra vỏ tàu. Nếu vỏ tàu không đạt yêu cầu, bằng lái tàu của chủ sở hữu có thể bị treo. Đồng thời con tàu sẽ bị kéo ra khỏi vị trí.
Với rất nhiều chủ sở hữu một ngôi nhà nổi trên sông Seine phía ngoại ô Paris, bước qua cầu tàu dẫn về nhà sau một ngày làm việc là họ được sống trong một thế giới hoàn toàn khác, bỏ lại đằng sau những ồn ào và ô nhiễm của một Paris đầy sôi động hay những xích mích hàng xóm vì dò dỉ nước hay sử dụng không gian chung. Nhưng có lẽ thực tế này không phù hợp với những con tàu neo đậu trong Paris. Hai bờ sông Seine nổi tiếng là những địa điểm tụ tập và vui chơi của thanh niên cùng với du khách nước ngoài. Cư dân của những ngôi nhà nổi chắc hẳn phải làm quen với những ánh mắt hiếu kỳ, những tiếng cười đùa hay tiếng đàn ca hát. Thế nhưng, hẳn họ cũng không giấu được niềm tự hào sở hữu một căn nhà nổi thu hút sự chú ý của những người qua đường.